Tòa ma na ni phạn tự này hoa văn dịch nghĩa là học pháp nữ, là trong 2 năm phải học đủ 3 pháp. Một là học pháp căn bản là 4 trọng giới, 2 là học 6 pháp là những pháp được bởi yết ma, 3 là học hành pháp là mọi giới pháp và quay nghi của đại tỳ kheo ni. Nay đây y theo tứ phần luật kê ra 3 pháp nói trên để tiện cho họ học tập mà lãnh thọ đại giới. Theo cái phần định nghĩa đầu tiên này, quý vị hiểu chữ thức xoa là gì? Thức xoa khi chúng ta nói là chúng ta đang nói tiếng Phạn, tức là tiếng Ấn Độ. Mình phiên âm tiếng Ấn Độ đó. Giống như bên Việt Nam mình có một giai đoạn mà quan hệ với các nước, thì cái gác, cái tủ mà đựng thức ăn mình hay nói gác măng dê. Nhưng mà măng dê là gì? Là ăn, tức là cái tủ mà đựng thức ăn. Vậy nói gác măng dê thì cái đó là đang nói về tủ thức ăn. Sau này có cái thời gian mà được tiếp xúc với văn hóa Mỹ thì hay nói chữ ok. Chữ ok là gì? Ok là tôi đồng ý, tôi bằng lòng. Vậy thì khi nói thức xoa thì thức xoa là gì? Người ta hỏi mình thì mình nói là gì? Dạ không biết, thức xoa là thức rồi xoa. Không biết thức xoa là gì. Thành ra nếu ngày xưa chưa học giới, quý vị có quyền không biết. Như hôm nay khi hỏi thức xoa là gì thì quý vị phải nhớ 3 chữ là học pháp nữ. 3 chữ căn bản phải nhớ đó. Chứ nói thức xoa cũng biết là gì đó. Thì nghe mấy thầy nói thức xoa thì tôi cũng thức xoa. Thức xoa có nghĩa là học pháp nữ. Có nghĩa là sao? Là cái người nữ đang học pháp. Đó. Nhưng mà học pháp gì? Người nữ đang học tập những cái pháp của tỳ kheo ni trong 2 năm, để quân tập dần dần, để hôm nào thọ giới tỳ kheo ni thì chúng ta đã xứng đáng. Vì giới tỳ kheo ni rất nhiều, mà nếu chúng ta không học dần dần thì có khi khóa cái y tỳ kheo rồi, thọ giới rồi mà chúng ta không làm nổi. Cho nên chư tổ thấy được cái lực của người nữ, nhìn như vậy mà rất là yếu đuối. Cho nên chư tổ lập ra một cái giai đoạn để chúng ta học tập trước khi thọ giới tỳ kheo. Điều này bên chư tăng không có. Từ Sa Di chư tăng bước thẳng lên tỳ kheo, nhưng người nữ từ Sa Di phải bước qua bước thứ hai là học pháp nữ, có nghĩa là dự bị tỳ kheo ni. Và khi nào quân tập tương đối thuần thục mới thọ giới tỳ kheo ni. Nghe tới đó quý vị có cảm thấy phải khiếu nại không? Tại mình thấy mình lanh lẹ quá, sao mà Phật lại cho qua một giai đoạn này. Cái lanh lẹ của chúng ta là cái lanh lẹ của tập khí, lanh lẹ thế gian, chứ không phải cái lanh của cái trí tuệ giải thoát. Cho nên nó không phải là cái điều được ca ngợi ở trong đạo. Cho nên nghe cái điều đó rồi quý vị cố gắng. Hôm nay trong lớp học hôm nay, quý vị đã có duyên thọ giới học pháp nữ rồi, thì quý vị nên hiểu cái thời gian này để sửa đổi những cái tư cách của mình, những tư cách không xứng đáng, để ngày nào được đủ duyên lành thọ giới tỳ kheo ni thì chúng ta đã chuẩn bị được nửa đường để chúng ta có thể bước lên cái thềm thang đại giới đó, mà không có phải là chỉ là hình tướng, mà thật sự chúng ta đảm đang được. Học pháp nữ có nghĩa là trong 2 năm đó, đầu tiên định nghĩa thức xoa là gì thì định nghĩa đó là học pháp nữ. Ta hỏi học pháp nữ là gì, tức là người nữ đang học những cái pháp chuẩn bị, pháp dự bị để trở thành tỳ kheo ni.
trong thời gian là thức xoa, tức là học pháp nữ, thì chúng ta có 2 năm để chúng ta giữ cái giới này. 2 năm này chúng ta phải học đủ 3 pháp. Mấy huynh đệ có khi nào nói rằng môn Phật sao đọc gì học gì lâu vậy? Con đưa quỷ mẹ làm 15 phút là rồi à. Tức là con đọc nhanh là một cái là 15 phút là xong cái phần dễ bổn à. Mà sao bắt con học tới 2 năm? Quý vị nghĩ sao? Học là gì? Có phải đọc thuộc lòng ra chữ không? Sẽ có những nội dung mà chúng ta quân tập để cái tư cách của chúng ta nó thuần thục. 3 pháp phải học. Thứ nhất là phải học pháp căn bản. Những điều này mấy huynh đệ sẽ thuộc nha. Điều thứ hai là phải học 6 pháp. Và thứ ba là phải học hành pháp. Đó, 3 vấn đề sẽ thuộc đó. Học pháp căn bản là gì? Có nghĩa là chúng ta phải học 4 cộng giới. Học có nghĩa là hành. Thứ hai, học 6 pháp có nghĩa là những pháp này là pháp đã thọ bởi yết ma. Tức là trong khi chúng ta dự giới đàn thì chính giới sư đã trao cho chúng ta giữa đàn càn thanh tịnh có 6 pháp mà chúng ta đã thành tâm đáp rằng có mô Phật con giữ được. Thì với lời mô Phật con giữ được thì 6 học pháp này được thành tựu. Và chúng ta không phải là người chỉ nói mà không làm. Thì đây là 6 pháp chúng ta phải suy tư và phải răn nhắc giữ gìn cho 3 nghiệp được thanh tịnh. Phần thứ 3 là học hành pháp. Hành pháp là gì? Hành pháp là gì? Tức là học mọi giới pháp và oai nghi của Đại Tỳ Kheo Ni. Đó, cái phần hành pháp này gồm có 100 hành pháp, tức là 100 pháp của Tỳ Kheo Ni. Ngày xưa khi còn là Sa Di chúng ta không biết tới, chúng ta không có duyên lành để được nghe, để được hành trì. Thì hôm nay đây là giới pháp và oai nghi của Tỳ Kheo Ni. Chúng ta được tập từ từ, tu từ từ. Tỳ Kheo Ni còn hơn nữa, tại vì tổng cộng Tỳ Kheo Ni phải có 348 giới. Thì với cái từng này nó chưa được phân nửa. Nhưng mà vì biết người nữ á, ngó như vậy á, chứ mà tâm hạnh rất là yếu đuối. Cho nên quý ngài cho một bước chuẩn bị. Và ở đây chúng tôi cũng giới thiệu thêm cho mấy huynh đệ thấy cái phước duyên của mình. 3 pháp này chính là đã y theo tứ phần luật của Tỳ Kheo Ni. Tức là sau này khi chúng ta lãnh thọ đại giới Tỳ Kheo Ni thì chúng ta đã được học một số chuẩn bị là 3 pháp trong giới luật của Tỳ Kheo Ni. Lại cho nên kết luận lại, Thích Xoa Mana Ni cũng gọi là học pháp nữ, chính là một bước chuẩn bị Tỳ Kheo Ni. Giống như trong giới coi như là cấp bậc của sĩ quan á, thì nếu mà cấp úy hạ sĩ quan ha, rồi lên tới sĩ quan ha, thì sĩ quan là coi như cái gì úy ta? Thiếu quý, đại quý thì có một bước chuẩn bị là gì? Chuẩn quý. Chuẩn quý thì ở đây quý vị cũng giống như chuẩn quý vậy đó. Thành ra chúng ta rất là có vinh dự. Từ chỗ đó tâm hạnh chúng ta phải sửa. Những cái buồn vu vơ không phải tâm hạnh của người xuất gia. Những cái ngôn ngữ vu vơ không phải lời cần nói của một vị đại Tỳ Kheo Ni. Chúng ta phải chuẩn bị. Những cái cách hành xử chúng ta phải sửa cho nó ngày nào thọ đại giới rồi thì nhìn ba vị chúng ta tự tư tưởng, người ta nghe một cái tư tưởng của một sư, tiếng nói của sư tử. Tại vì nói như trong kinh Phật Khi loài sư tử xuất hiện thì muôn thú đều sợ hãi né phục. Như mặt trời lên thì tất cả ánh sáng đều phải tan. Thì lời nói tư tưởng mình làm sao khi nói lên, người ta biết cái lời nói này là người đã quân tập tu hành cái hạnh, cái giới lý, giáo lý của giải thoát đã tương đối là thâm sâu. Một lời nói nó không có vô nghĩa. Thì những cái điều đó không phải một số một điều mà chúng ta có được. Chúng ta phải làm từng ngày, mà nói theo Hòa Thượng chúng ta phải làm từng giây từng phút. Bất cứ lúc nào nó xuất hiện, chúng ta cũng mạnh dạn chặt nó. Tại vì chúng ta chọn con đường giải thoát, chúng ta không chọn con đường trầm luân. Đó là bản nguyện của mình, chứ không phải là một sự ép buộc. Cho nên mấy huynh đệ nên phấn đấu giữ gìn cái bản nguyện đó, để đời ra đời, đạo ra đạo. Chúng ta ngày nay không phải là người đời, thì chúng ta phải thể hiện một nếp sống, một cái tư tưởng, một cái hạnh nguyện của một người đi trên con đường giải thoát. Để tóm ý, giúp cho Thích Sa Mana có thể hiểu rõ, nhớ rõ những lời chư Phật, chư Tổ chỉ dạy, chúng tôi xin đặt ra những câu hỏi để quý vị tự ôn. Thứ nhất, định nghĩa Thích Sa Mana là gì? Câu hỏi thứ hai, bốn thọ tỳ kheo ni phải giữ giới thức xoa trong mấy năm, tại sao? Câu hỏi thứ ba, ba pháp phải học của thức xoa mana là gì? Khi mấy huynh đệ trả lời được ba câu này, là mấy huynh đệ đã thông suốt được những điều mà một vị thức xoa mana cần phải hiểu để tu tập. Tiếp theo, chúng tôi xin trình bày phần thứ nhất là học ba, học căn bản, tức là có bốn việc, bốn giới. Thứ nhất, không được làm điều bất tịnh, làm sự dâm dục. Nếu Thức Xoa Mana làm sự dâm dục đến nỗi cùng với súc sanh thì không phải Thức Xoa Mana, không phải con gái dòng họ Thích, vì đó là phạm trọng tội. Giới thứ hai, không được trộm cắp,